Trùng sinh chi nha nổi, chương 1345, tới Ngọc Lan nhậm chức, góc truyện audio.com, vấn đề xử lý cán bộ sự kiện CTI Vĩ Phong được các nơi chú ý cuối cùng gian nan xuất hiện. Nói gian nan là không khoa trương chút nào, Cù Hạo Cẩm sau khi gặp Hồng Thủ tướng biết chuyện bị lấy làm điển hình không thể tránh khỏi, liền bắt đầu suy tính giải quyết hậu quả, thậm chí ngay cả đại hội ủy viên TW cuối tháng 9 với Cù Hạo Cẩm cũng không quan trọng bằng việc này. Vì cán bộ liên quan quá nhiều, cấp bậc cũng rất cao, Cù Hạo Cẩm luôn mạnh mẽ lần này trở nên cẩn thận, chẳng những mỗi ngày trao đổi với các thành viên trong ban thường ủy, còn trưng cầu ý kiến các lãnh đạo quan trọng khác trong tỉnh, riêng nhà Cận Tú Thật đã bái phỏng 2 lần, ý kiến các đại lão tỉnh cũng chia rẽ nghiêm trọng, đa phần cho rằng căn cứ tình hình thực tế châm chức xử lý, một số ít cực lực hưởng ứng lời hiệu triệu của TW, nghiêm túc xử lý người có trách nhiệm. Cù Hạo Cẩm suy nghĩ rất nhiều, không dễ quyết định. Hiện giờ Liễu Tuấn đã tới nhậm chức, chuyện không thể kéo dài nữa, Cù Hạo Cẩm lần nữa mở cuộc họp thường ủy mở rộng, thảo luận xử lý cán bộ, trừ 13 thường ủy, toàn bộ phó tỉnh trưởng đều tham gia. Thường mà nói thành viên trong ban luôn giữ số lẻ để thuận lợi cho biểu quyết, bên chính phủ thêm vào Liễu Tuấn, tổng cộng có 8 chính phó tỉnh trưởng thành số chẵn. Hội nghị vừa bắt đầu, Đinh Ngọc Chu liền kiểm điểm bằng văn bản. Đinh Ngọc Chu tuổi quá hoa giáp, cho dù tóc trên đầu vẫn nhuộm đen bóng, nhưng nếp nhăn trên mặt bất kể thế nào cũng không che giấu được, nhìn vô cùng mệt mỏi, mang kính lão, đọc theo giấy với giọng không khan, âm thanh kéo dài, nghe qua làm người ta vô cùng khó chịu. Bản kiểm điểm chỉ 2 trang, không quá 600 chữ, Đinh Ngọc Chu đọc mất hơn 10 phút. Thành viên tham dự cuộc họp ai nấy sắc mặt nghiêm trọng, ngồi ngay ngắn, mắt không nhìn nghiêng. Đinh Ngọc Chu kiểm điểm xong, Uông Thiếu Đông cũng kiểm điểm bằng văn bản, nội dung hơi dài hơn của Đinh Ngọc Chu một chút, chừng 1000 chữ, Uông Quốc Chiêu cũng 50 mấy rồi, chẳng trẻ hơn Đinh Ngọc Chu bao nhiêu. Hai vị quan lớn cấp phó bộ cùng kiểm điểm trên cuộc họp thường ủy, trong đó có một phó bí thư tỉnh ủy tư cách lão thành, đó là điều vô cùng hiếm thấy ở tỉnh A. Uông Thiếu Đông kiểm điểm xong, Cù Hạo Cẩm không trưng cầu ý kiến mọi người, mà gật đập với Vương Đức Dụ, hắn hiểu ý cầm tài liệu trước mặt lên, bắt đầu đọc ý kiến xử lý sơ bộ của tỉnh ủy. Xét thực tế thành phố Ngọc Lan đưa hạng mục CTI sắt thép Vĩ Phong vào, vì thao tác vi phạm quy định, sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, tỉnh ủy quyết định xử phạt tổ chức với những người có trách nhiệm có liên quan. Trách nhiệm đầu tiên là Uông Quốc Chiêu, cách chức vụ thị trưởng, an bài công việc khác. Đinh Ngọc Chu, xử lý ghi lỗi trong đảng. Uông Thiếu Đông, xử lý ghi lỗi trong đảng. Ngò Ai Gia, phó sở trưởng sở công nghiệp, chủ nhiệm ủy ban phát triển tỉnh, sở trưởng sở tài nguyên đất đai, phó thị trưởng phân quản công nghiệp Trung Vinh Minh, đều bị xử phạt cảnh cáo nghiêm khắc trong đảng. Đối với ý kiến xử lý sơ bộ này, các thành viên tham gia cuộc họp không ai dị nghị gì, coi như chính thức thông qua, xin TW phê chuẩn. Cuộc họp thường ủy mở rộng đưa ra quyết định thông qua, bổ nhiệm đồng chí Liễu Tuấn làm phó bí thư Ngọc Lan, thị trưởng tạm quyền, chủ trì toàn diện công tác chính phủ. Hôm sau, cuộc họp thường ủy Ngọc Lan thông qua quyết định đồng ý Liễu Tuấn đảm nhận thị trưởng tạm. Góc truyện audio.com, quyền Ngọc Lan, Liễu Tuấn dưới sự tháp tùng của Vương Đức Dự tới Ngọc Lan nhậm chức theo thông lệ, Ngọc Lan mở cuộc họp liên tịch hoan nghênh Liễu thị trưởng tới nhậm chức. Đinh Ngọc Chu giống như trước kia, ngồi trên vị trí chính, liếc mắt nhìn Vương Đức Dụ và Liễu Tuấn, thường ủy Ngọc Lan cùng phó thị trưởng, thư ký trưởng, chủ nhiệm văn phòng tham gia lễ hoan nghênh này. So ra quy cách cao hơn Liễu Tuấn tới nhậm chức 6 năm trước nhiều. Đinh Ngọc Chu vẫn uy nghiêm, nhìn không ra tâm tình bị ảnh hưởng chút nào vì bị xử phạt. Vương Đức Dụ vẫn cười tươi tỉnh rất ôn hòa, từ khi hắn nhậm chức tới nay đều kín đáo thân dân. Hình tượng khá giống với Thái Duy Thanh, nhưng trong các cán bộ, được khen ngợi hơn Thái Duy Thanh uy vọng rất cao. Thường mà nói trong cơ quan chức năng của đảng, công tác tổ chức là rất khó làm, nhất là 3 năm trước tình hình tỉnh A phức tạp, cả bí thư lần trưởng phòng tổ chức đều là người mới, TW bố trí cho Cù Hạo Cẩm một trưởng phòng tổ chức như thế, có thể thấy vô cùng coi trọng năng lực của Vương Đức Dụ. Sự thực chứng minh Vương Đức Dụ đúng là năng lực siêu quần, nắm chắc mảng tổ chức cán bộ, hiện giờ rất nhiều cán bộ tỉnh A, nhất là cán bộ Cù Hệ, đều coi Vương Đức Dụ là đế nhất thân tín của Cù Hạo Cẩm. Rất nhiều chuyện ngại uy nghiêm Cù Hạo Cẩm không dám trình bày trước mặt các cán bộ đều tìm Vương Đức Dụ tâm sự, thuận tiện đem ý kiến của mình nói ra, do Vương Đức Dụ truyền cho Cù Hạo Cẩm. Dù sao phòng tổ chức là nhà mẹ đẻ của các cán bộ tìm Vương Đức Dụ báo cáo là điều hiển nhiên. Còn về Liễu tỉnh trưởng, cũng giống Vương Đức Dụ, mặt mang nụ cười bình đạm, khác với Vương Đức Dụ, trên người Liễu tỉnh trưởng phát ra khí thế lờ mờ, các cán bộ cảm thấy áp lực thậm chí còn hơn cả đối diện với Đinh Ngọc Chu. Có lẽ vì Đinh Ngọc Chu là mặt trời ngả về Tây, Liễu Tuấn là vầng đông mới mọc. Vương Đức Dụ đại biểu tỉnh ủy, đọc quyết định bổ nhiệm. Đinh Ngọc Chu vỗ tay đầu tiên, trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp đó Đinh Ngọc Chu theo quy tắc giới thiệu Liễu Tuấn với các thành viên trong ban, những người này Liễu Tuấn đều biết rồi, một số từng cộng sự với y, còn có một số sau khi y điều khỏi Ngọc Lan mới đến, có điều cùng làm quan một tỉnh, dù không phải bạn bè, ít nhất không tới mức gặp nhau mà không nhận ra. Nhưng Lễ thì không thể bỏ. Xếp sau Liễu Tuấn là Phó Bí Thư Đảng ủy Cổ Tiến Hiền. Cổ Tiến Hiền 3 năm trước tới Ngọc Lan đã biết Liễu Tuấn rồi. Nghe nói bậc cha chú của Cổ Tiến Hiền có giao tình với Cù Hạo Cẩm, dựa gió đông của Cù Hạo Cẩm, nên để Cổ Tiến Hiền xuống địa phương rèn luyện một phen, đồng thời gài một cái đinh vào ban thường ủy Ngọc Lan, phối hợp vô cùng ăn ý với Uông Quốc Chiêu, thành công chặn đứng Đinh Ngọc Chu, đứng vững chân ở Ngọc Lan, tiến tới ngang hàng với Đinh Ngọc Chu. Khi gật đầu với Liễu Tuấn, Cổ Tiến Hiền tươi cười, có điều mọi người đều hiểu lòng Cổ Phó Bí Thư không thoải mái. Lần này Uông Quốc Chiêu xảy ra chuyện, rất nhiều người hy vọng có thể thay chân hắn, Cổ Tiến Hiền là một trong số đó, tuy Cổ Tiến Hiền là đồng minh của Uông Quốc Chiêu, nhưng đó là chuyện công, không phải tư giao. Thực ra hai người này tư giao rất bình thường, sâu trong lòng Cổ Tiến Hiền cũng không thích cái tính âm lãnh của Uông Quốc Chiêu, giờ Uông Quốc Chiêu mất chức là điều chắc chắn, trong lòng Cổ. Góc truyện audio.com, Tiến Hiền cao hứng nhiều hơn lo lắng. Nếu như Đinh Ngọc Chu không đi, chỉ điều Uông Quốc Chiêu đi, Cổ Tiến Hiền cho rằng mình rất có hy vọng thế chân Uông Quốc Chiêu, dù sao hắn mới là đích hệ của Cù Hạo Cẩm, luận thân sơ Uông Quốc Chiêu sao so với hắn được. Cù Hạo Cẩm muốn kiếm chế Đinh Ngọc Chu, khẳng định là còn dùng cán bộ thân tin, vậy còn ai thích hợp hơn Cổ Tiến Hiền? So ra điều một cán bộ ở TW xuống không thuận tiện bằng dùng hắn. Nếu như Cổ Tiến Hiền được toại nguyện, như vậy năm sau Đinh Ngọc Chu khẳng định sẽ lui về, khi đó Cổ Tiến Hiền có 5 năm cấp chính sở, tuổi đã 45, thay chức vụ của Đinh Ngọc Chu là hợp lý, rồi thuận thế tiến vào thường ủy tỉnh A, sĩ đồ sẽ có một quang cảnh mới. Còn về phần dọn dẹp đống hỗn loạn của CTI Vĩ Phong ra sao thì Cổ Tiến Hiền không lo, mặc dù hắn chưa từng làm kiến thiết kinh tế, nhưng một công trình lớn như thế, trên tỉnh khẳng định không thể khoanh tay ngồi nhìn. Nhưng bất ngờ là Liễu Tuấn lại trở về, làm Cổ Tiến Hiền rối rắm là còn do đích thân Cù Hạo Cẩm đi mời về, thực sự làm người ta không sao tin nổi. Cù Hạo Cẩm làm sao thế? Chắp tay dâng quyền khống chế thành phố cấp phó tỉnh lên sao? Ai chẳng biết Đinh Ngọc Chu và Liễu Tuấn đã là cùng một bọn, ngày tháng sau này của Cổ Tiến Hiền đoán chừng rất khó sống. Nhìn Liễu Tuấn cảm thụ sự xa cách trên người y, Cổ Phó Bí Thư Hàn học nguyên rùa Cù Hạo Cẩm mấy câu, hắn ý thức được đối thủ sau này của mình không phải là Đinh Ngọc Chu mà là Liễu Nha Nội. Đinh Ngọc Chu cho dù công tác ở Ngọc Lan thời gian siêu dài, trên dưới có mạng lưới quan hệ lớn, nhưng Cổ Tiến Hiền không cho rằng ông ta khó đối phó, dù sao Đinh Ngọc Chu đã già rồi, còn hắn được Cù Hạo Cẩm ủng hộ. Nghĩ tới thủ đoạn lợi hại của Liễu Tuấn, Cổ Tiến Hiền dùng mình, đó là một nhân vật ngay cả Cù Hạo Cẩm cũng phải cẩn thận đề phòng. Cách chương.